This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thẻ xanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ Sở Di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Thưa quý vị, chương trình Di trú và Nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 45 với thời lượng nửa tiếng đồng hồ. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến vấn đề di trú, nhập tịch, tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để được luật sư Michael Cao giải đáp cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin xin nhắc chào anh Dũng Nghiêm. Dạ vâng, Michael rất là hân hạnh đại chào đại quý vị của đài 160 Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Luật sư vẫn khỏe phải không?
Dạ vâng, Michael bình thường. Cảm ơn Dũng Nghiêm.
Thưa luật sư, thì thời gian qua có những cái thông tin gì mới mà luật sư cần chia sẻ không?
Visa Bulletin của tháng 10 mới ra cách đây một tuần. Nói chung là rất tiếc là mấy cái diện bên gia đình không có thay đổi nhiều. Thẻ xanh mà lãnh cho vợ chồng thì tiến lên được tới 8 tháng 2 2019, lần lấy năm rồi là tháng rồi là tháng 9 2018, bây giờ là lên tới tháng 2 2019, rất là chậm nha, tại vì vợ chồng thẻ xanh mà lãnh vợ chồng bây giờ là 4 năm rưỡi, tháng 2 2019 thì là rất là lâu nếu mà so sánh với lại trước đây. Ngoài đó ra thì nói chung là bên diện gia đình rất là chậm. Nếu mà nói chuyện về thông tin về di trú, phỏng vấn ở địa phương đó, thì sáng nay Michael mới có cơ hội làm việc ở bên Dallas, ở trên văn phòng của Sở Di trú ở bên thành phố Irving, thì rất là bình thường, mọi chuyện rất là tốt. Dũng Nghiêm nộp hồ sơ 2 tháng đi phỏng vấn, 3 tháng đi phỏng vấn, việc rất là lẹ.
Cảm ơn luật sư rất nhiều. Thưa quý khán giả, quý vị có thể gọi vào ngay từ đầu chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để luật sư Michael Cao có thời gian rộng rãi để giải thích cho quý vị nha. Thưa luật sư, thì có một câu hỏi là tôi bảo lãnh cho mẹ sang Mỹ du lịch, nhưng tôi có đứa cháu 14 tuổi sống với bà nội từ nhỏ. Vì ba mẹ nó làm ăn xa cho nên muốn cho cháu đi du lịch kèm với bà nội để được không, vì nó sống chung từ nhỏ không rời xa bà nội được và cũng muốn có người phụ giúp bà lớn tuổi lần đầu tiên đi xa một mình, thì có được không thưa luật sư?
Well, I mean, đương nhiên là khi mà đi nộp đơn đi phỏng vấn đi du lịch đó, thì cái xác suất được hay không thì luôn luôn là nó có thể là được. Nhưng cái điều quan trọng hơn đó là có thể là cái xác suất được bao nhiêu. Thường thường mấy đứa bé, nhất là mấy đứa bé mà trong cái trường hợp hiện tại chắc là không có nhiều điều kiện, chưa được đi đây đi đó, chưa nước này nước kia. Cái xác suất đậu, tại vì mỗi một hồ sơ vô phỏng vấn du lịch là mỗi một hồ sơ người ta duyệt độc lập, nó không có liên quan gì tới ai nha. Thì là cái xác suất đậu rất là thấp. Ngoài trừ là ba má điều kiện rất là nhiều, đi đây đi đó nhiều, dẫn bé đi đây đi đó nhiều, đi Canada, đi Úc này kia vân vân. Ngoài đó ra thì theo Michael thấy cái trường hợp này, yes, có thể là đậu hên thì được, nhưng mà cái xác suất mà thấp mà bị từ chối sẽ rất là cao.
Cảm ơn luật sư. Thưa quý thính giả, chương trình vẫn đang mở đường line điện thoại. Xin mời quý vị gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, thì có một người họ hỏi rằng có một đứa trẻ, thì đúng hơn họ nó thắc mắc là nó được gia đình bảo lãnh theo diện F4 mà dưới 21 tuổi, đang chờ vài tháng nữa để được khám sức khỏe và phỏng vấn, nhưng mà có cái vấn đề xảy ra là ở Việt Nam, đang ở Việt Nam bị gọi đi nghĩa vụ quân sự. Thì có hai câu hỏi là nếu mà được phỏng vấn trước ngày nhập ngũ thì phải làm gì, mà nếu mà được phỏng vấn sau ngày đang đi viếng nghĩa vụ quân sự thì phải làm gì?
Dạ, mà tôi có gặp cái trường hợp này. Nói chung là đối với lãnh sự của Mỹ thì thật sự là người ta cũng không biết tới cái vấn đề nghĩa vụ này. Không phải là ý mà tôi nói là người ta hoàn toàn là không quan tâm, không để ý. Nhưng cái vấn đề này là vấn đề của nước Việt Nam. Ok, so cái vấn đề là nếu mà định cư mà không có nghĩa vụ thì có vấn đề gì không, hay là phải đi nghĩa vụ trước 2 năm này kia rồi mới được quyền định cư, thì cái đó là luật của Việt Nam. Lãnh sự của Mỹ người ta chỉ có quan tâm là phỏng vấn đầu thì sẽ có mọi điều kiện đầy đủ hết, nghĩa là khám sức khỏe không có vấn đề, không có bắt bỏ tù hình sự vân vân vân, miễn sao là đủ điều kiện đối với lãnh sự là người ta nếu mà cần đi định cư thì là lãnh sự sẽ sẵn sàng. Ngược lại cái chuyện mà được trước khi đi định cư có phải là làm hết trách nhiệm nghĩa vụ không, thì một lần nữa cái đó là cái chuyện của nước Việt Nam, vấn đề của Việt Nam nha.
Dạ, cảm ơn luật sư. Có nghĩa là mình tự mình phải giải quyết thôi phải không luật sư?
Yeah, chứ bây giờ sao lãnh sự người ta chỉ có biết luật của Mỹ thôi, người ta chỉ có biết là gia đình có đủ điều kiện không, bé có dưới 21 không, này kia, rồi miễn sao là đúng hết những cái điều kiện đặt ra thì được quyền định cư thôi. Còn cái chuyện mà phải nghĩa vụ Việt Nam thì là một lần nữa lãnh sự sẽ nói là cái chuyện này thì trách nhiệm ở Việt Nam, luật Việt Nam thì lãnh sự không biết tới. Yeah.
Cảm ơn câu trả lời của luật sư. Có một câu hỏi nữa là có một người họ đi theo diện lao động, có nghĩa là theo cái chương trình EB3 đó luật sư, và định cư ở Mỹ được 1 năm rồi và có thể sanh 10 năm rồi. Nhưng mới đây á, thì trong khi làm việc với một hãng mà đã ký hợp đồng đó, thì ký hợp đồng trong 2 năm thì sức khỏe không có tốt. Phát hiện đi bác sĩ thì phát hiện mình bị bệnh tim nên không có đủ sức khỏe làm việc, nên bây giờ hãng không cho tiếp tục làm việc nữa vì lý do sức khỏe. Thì muốn hỏi luật sư là có ảnh hưởng đến cái tình trạng di trú, tức là cái thẻ xanh hiện tại đang có không, và có ảnh hưởng đến cái thi quốc tịch sau này không?
Thường thường là không nha, thường thường là không. Một khi đã có thẻ xanh rồi, nhất là thẻ lao động là thẻ xanh 10 năm, ngoài trừ nó là EB5, còn những cái diện lao động khác là khi mà nhận được thẻ xanh 10 năm hết. Sở câu hỏi là cái điều kiện đặt ra có phải làm tối thiểu 5 không? Thông thường đó thì đương nhiên là sở di trú sẽ muốn nếu mà được mình làm thêm 1 năm cho cái hãng mà bảo lãnh với mình. Tuy nhiên có bắt buộc không, có bắt đi dĩ làm không, nếu mà không đủ 2 năm thì sao, thì theo mai cô thấy thì một khi đã có thẻ xanh rồi thì thường thường là ok, giống như không bắt buộc là phải làm hết cái 2 năm đó thời điểm, nhất là trong cái trường hợp mà mình đang bị bệnh nha.
Cảm ơn luật sư. Kết hôn với chồng là công dân Mỹ và được chồng bảo lãnh cùng với con riêng, và đã có thẻ xanh 2 năm từ tháng 10 2020, và đã nộp đơn I-751 để xin 10 năm đó, nhưng mà chưa có được xét duyệt. Thì tôi với chồng vẫn còn sống chung, vẫn còn hôn thú, muốn nộp hồ sơ thi quốc tịch nhưng thẻ xanh 10 năm chưa được giải quyết, thì có được thi quốc tịch không?
Dạ vâng, cái chuyện này rất là bình thường nha. Văn phòng gặp cái trường hợp này rất là nhiều. Cái câu hỏi là tôi đủ điều kiện để đi thi quốc tịch rồi, nghĩa là từ tháng 10 2020, bây giờ tháng 9 2023 là 2 năm 11 tháng được quyền nộp đơn rồi. Nếu mà vẫn tiếp tục vợ chồng với một người quốc tịch, vẫn tiếp tục sống chung với nhau, vân vân. Cái câu hỏi là, cái vấn đề là, nhưng mà cái đơn I-751 của tôi nó chưa duyệt xong, tôi chưa nhận được cái thẻ xanh 10 năm, nó chưa chấp thuận, thì giờ tôi mới được quyền cái đơn, nộp cái đơn N-400 để đi thi quốc tịch hay không? Thì câu trả lời là được nha. Văn phòng gần đây nói chung nộp cũng khá nhiều những hồ sơ này. Tại vì đôi khi cái đơn I-751 mà không làm gì đó, nhiều khi 3 năm, 4 năm chuyện đó có nha. Nó cứ đợi đó hoài, nó không có duyệt hồ sơ. Đó là một trong những cái yếu điểm gần đây của sở di trú, nó không có duyệt cái đơn đó. Mà cái đơn khác nó duyệt hết á. N-400, I-130, vân vân, 485. Những vấn đề hiện tại là cái đơn I-751. Sở di trú nó vẫn còn yếu lắm. Mục đích của anh ta thì đương nhiên là người ta sẽ muốn giải quyết những cái hồ sơ này trong 6 tháng 1 năm tới. Nhưng mà một lần nữa thấy thì với lúc đó với tin thôi, còn ngoại trừ là hiện tại nó vẫn chưa giải quyết nhiều lẹ. Thì là Michael sẽ khuyên là yes, khi mà đủ điều kiện đi thi quốc tịch nên nộp cái đơn đi thi quốc tịch để nó ép cái đơn đi vào năm 1.
À, thì trong khi đó thì trước đây đó, khi mà cái người phụ nữ này theo chồng qua đây thì có lúc đó con gái được ăn theo, lúc đó nó mới dưới 18 tuổi rồi, bây giờ thì nó hơn 18 tuổi rồi, nhưng mà mẹ thì đó mẹ vẫn chưa có được xét cái đơn EB751 đó, thì hỏi là bao lâu thì con gái được thi quốc tịch.
So, con gái thì là trường hợp khác nha. Mẹ thì là căn cứ theo cái 3 năm vợ chồng, nhưng con gái ăn theo mẹ, nghĩa là ba dượng bà lãnh, thì cái câu hỏi là bao giờ bao lâu nữa thì con gái đủ điều kiện để đi thi quốc tịch. Trong cái trường hợp của con gái nó khác là phải đủ 5 năm đầy đủ và trên 18 tuổi khi thi quốc tịch thì lúc đó mới được quyền nộp đơn để đi thi quốc tịch. Dạ.
Cảm ơn luật sư. Bảo lãnh chị gái diện F4 ngày ưu tiên là 22 tháng 7 2013, ngày chấp thuận là 26 tháng 7 2020, nhưng mà bị lạc mất cái thư báo nên không có biết được cái key number là nhiêu, cái ID gì hết, thì và sau đó không có nhận được cái thư gì của trung tâm visa nữa, thì phải cho Dũng Nghiêm đón vị thính giả trước nha luật sư.
Dạ vâng. Dạ.
Chương trình Di Chú Nhập Tịch xin chào vị thính giả trên đường dây.
Dạ chào Dũng Nghiêm, chào luật sư Cao.
Dạ xin anh, chào anh.
Tôi hỏi cho tôi hỏi thăm một cái là hồ sơ mà cha mà bầu lại cho con, mà cha có quốc tịch mà hồ sơ approve tháng 2 2018, thì bây giờ là nó sẽ tại đâu rồi thưa luật sư?
Hồ sơ này là ngày ưu tiên là ngày mấy, ngày nộp hồ sơ là ngày mấy?
Nộp hồ sơ trước đó, nhưng mà khi mà approve là tháng 2 2018.
Nó không, đối với sở di trú người ta không có quan tâm cái ngày approve, mà là cái quan trọng hơn và hơn nhiều nha, là cái ngày nộp hồ sơ là ngày ưu tiên đó.
Hình như là nộp hồ sơ là năm 2017.
Ok, so 2017 nộp, 2018 được chấp thuận. Ba quốc tịch và lãnh cho con trên 21.
Giờ trên 21 mà chưa có gia đình.
Chưa có gia đình. Thì bây giờ người ta đang duyệt tới 1 tháng 1 2015. Những cái hồ sơ nộp từ ngày 1 tháng 1 2015 thì người ta đang duyệt tới, đang cấp visa.
Dạ, ok, dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ vâng anh. Dạ.
Dạ rồi, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Thưa quý khán giả, ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn cần sự hướng dẫn giúp đỡ của văn phòng luật sư Michael Cao, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại văn phòng tại Asia Tham Que 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và đường line điện thoại vẫn đang tiếp tục mở. Xin mời quý vị tiếp tục gọi vào 214-341-5943. Thưa luật sư, trở lại câu hỏi hồi nãy, Dũng Nghiêm có hỏi luật sư là bảo lãnh chị gái diện F4, ngày ưu tiên là 22 tháng 7, 2013 và ngày chấp thuận là 26 tháng 7, 2020. Sau đó thì bị lạc mất cái thư báo nên không có biết và hay là không nhớ gì đó.
Mất luôn quá đơn luôn.
Dạ, đúng rồi. Thì sau đó không nhận được cái gì của trung tâm visa nữa thì phải làm sao?
Dạ vâng, chính nhất là Michael khuyên nha. Khi mà mình nhận được cái hóa đơn của sở di trú, cái bước đầu tiên luôn luôn là mang cái phone của mình ra, chụp một cái, lưu lại, hoặc là email cho mình, tự mình email cho mình để cho nó nằm ở trong cái hệ thống email attachment, để cho nó khỏi bị mất. Mất nó hơi phiền phức. Anh chị em thì còn lâu lắm, anh chị em bây giờ đang giải quyết tới 22 tháng 4 2007, mà mình nộp diện như hồi nãy nói là 2013 đúng không?
Dạ.
Rồi 2020 mới được chấp thuận thì vẫn còn nhiều thì giờ, nhưng mà cô khuyên là đợi tới phút cuối, liên lạc với sở y chú, gọi số 800 của sở y chú, kiếm cách làm sao mà xin lại được cái hóa đơn mà mình nộp cái đơn nghị 130 cho hồi 2013. Thường thường là sở y chú nó có đó, mình chỉ có phải kiếm cách liên lạc với sở y chú để xin cái copy của cái hóa đơn đó lại để cho mình giữ sổ sách. Yeah.
Có nhiều người nói là họ liên lạc sở y chú rất là khó khăn, luật sư gọi hoài không ai pick up.
nó pick up, nhưng mà nó cái hệ thống của nó là cái automated, nghĩa là cái máy nó nói chuyện với mình. Thì gần đây thì bắt đầu nó dễ hơn nha. Nói chung là sở y chú dễ hơn để liên lạc. Bởi vì dễ lắm, nếu mà không gọi mà không có ai hoặc là không qua được cái máy thì là ở trên mạng nó cũng cho mình cơ hội liên lạc bằng cách nhắn tin vô trang mạng của sở y chú. USCIS.gov, nó có cho mình chat với em thì mình có thể là đi cái con đường đó, nhắn tin cho sở trú, hy vọng là người ta có trả lời. So nó có mấy cách để liên lạc với sở trú, đó là hai cái cách mà thường xuyên nhất.
Cảm ơn luật sư. Nộp đơn bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, tức là thẻ xanh nộp đơn bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi từ năm 2016 đó. Nhưng mà hiện nay thu nhập thấp quá, có 24.000 và đang hưởng trợ cấp của chính phủ nữa. Thì hỏi là cái sơ đơn xin bảo lãnh cho con đó thì có bị ảnh hưởng không?
Mình nộp là bao nhiêu ta? 2016 hả?
Dạ.
Nghĩa là bây giờ là FIB, thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21 không quy định. Là bây giờ nó giải quyết tới 22 tháng 9 2015, gần tới. Thì nếu mà đó không đúng thì hiện tại là cái người đứng ở bảo lãnh này, mẹ thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21 không quy định là không đủ thu nhập. 24 không biết là bảo lãnh bao nhiêu người. Nếu mà một bảo lãnh một thì dường như 24.000 đủ đó. Okay. Nhưng mà chắc là bảo lãnh con, nhiều khi bảo lãnh thêm cháu nội cháu ngoại nữa, dính ăn theo con gái hay gì đó. Okay. Thì là không có đủ thu nhập. Thì cái câu hỏi là khi không đủ thu nhập thì làm gì? Thì kiếm người đồng bảo trợ thôi. Nếu mà được kiếm người này người kia, bạn bè, anh ba má, chị em, ai mà ở Mỹ có quốc tịch thẻ xanh mà đủ thu nhập mà đồng ý ký cái đơn 864 đồng bảo trợ thì giá là được quyền đứng ra co-sign thôi, đồng bảo trợ thôi.
Liên quan cũng liên quan đến cái đồng bảo trợ thì có người nói là cách đây 3 năm tôi có bảo trợ tài chính để bảo lãnh gia đình cậu tôi gồm có 3 người qua đây. Bây giờ cậu tôi lại muốn xin trợ cấp xã hội, xin food stamp nó thì tôi có phải chịu trách nhiệm cho những việc đó không? Và những gì tôi chịu trách nhiệm là những gì? Và những gì mà tôi không phải chịu trách nhiệm?
Mình có thể chịu trách nhiệm cho những người mình đứng ở bảo lãnh trợ cấp. Không phải trợ cấp, xin lỗi, là bảo trợ tài chính. Và tại mình ký hợp đồng với chính phủ Mỹ bằng cách là đơn I-864. Khi mà mình ký cái đơn đó, mình phải hiểu là mình sẽ chịu trách nhiệm cho cái người mà mình đứng ở bảo lãnh. Trách nhiệm là trách nhiệm sao? Thì trách nhiệm là theo cái mức lương đó. Nếu mà người ta không có đủ khả năng thì mình sẽ đồng ý là cung cấp theo cái mức lương mà xác nhận theo visa, cái mức mà poverty, mức mà nghèo, thu nhập mà ở trong cái đơn 864 đó. Mình hứa với chính phủ, đơn 864 là nói rằng là nếu mà cái người mà tôi đứng ra bảo trợ tài chính mà một ngày nào đó người ta bắt bẻ chính phủ, người ta xin trợ cấp chính phủ, nếu chính phủ muốn, chính phủ có thể sử dụng cái hợp đồng này bắt đền lại mình. Và tại vì mình hứa là gánh cho cái người này để cho người ta khỏi làm phiền cho chính phủ. Mình có thể chịu trách nhiệm. Cái câu hỏi là trên thực tế có thể xảy ra không, hiếm lắm. Mà cô chưa bao giờ nghe cái trường hợp mà chính phủ sử dụng cái đơn 864 kiện ai đó để bắt đền lại là tại vì cái người này xin trợ cấp của chính phủ hay là Medicaid hay là một cái gì đó. Mà còn hiếm lắm, chưa bao giờ nghe thấy trường hợp mà chính phủ sử dụng cái đơn 864.
Trở lại cái câu hỏi hồi nãy, ví dụ như cái người bảo lãnh đó, họ không đủ income, cái income thấp quá thì hồi nãy luật sư có khuyên là kiếm người đồng bảo trợ đó, nhưng mà một thời gian sau chờ lâu quá thì cái người đồng bảo trợ đó họ cũng bị mất việc làm hay họ không đủ income nó thì mình kiếm thêm nữa hả luật sư, hay là mình
không, một lần duy nhất khi mà vô định cư Mỹ, nghĩa là khi trước khi vô thẻ xanh thì là cái luật của chính phủ Mỹ là phải có một người đứng ra bảo trợ tài chính. Và nếu mà cái người đứng ra bảo lãnh như mình mà không đủ điều kiện để bảo trợ tài chính thì cái người co-sign phải đứng ra đồng bảo trợ để bảo trợ tài chính cho cái người mà đang được bảo lãnh. Một lần duy nhất khi vô thường trú nhân Mỹ, khi lấy được thẻ xanh của Mỹ, rồi sau đó người đó sẽ hoàn toàn sẽ vẫn tiếp tục trách nhiệm cho tới khi nào mà hết bị trách nhiệm thôi.
Không, Dũng Nghiêm hỏi là cái người mà mình kiếm đồng bảo trợ với mình á, mà lúc đó mình kiếm là người ta đủ, nhưng mà đến sau này biết đâu xui xẻo người đó cũng bị mất việc làm hay là không đủ income thì cái người đồng bảo trợ đó và cả mình cũng không đủ nữa thì như thế nào thưa luật sư?
Cái người đó không cần biết, người ta bankruptcy, người ta hết tiền, không còn đồng xu, vẫn chịu trách nhiệm. Và tại vì người ta ký hợp đồng với chính phủ Mỹ, chính phủ Mỹ chỉ có biết là cái anh này trước khi ảnh vô thường trú anh lấy thẻ xanh có ông cậu, ông đứng ra ông đồng bảo trợ, ông đó hồi đó ông đủ thu nhập, ông xác nhận ở trong cái đơn mà ông bằng chứng là những giấy tờ thuế ông nộp vô ông nói là đủ thu nhập. Tôi muốn chịu trách nhiệm cho thằng cháu nó sắp vô Mỹ lấy thẻ xanh, tôi chịu trách nhiệm. 2 năm sau ông thất nghiệp, ông phá sản, ông không còn đồng xu, còn chịu trách nhiệm không? Yes, vẫn chịu trách nhiệm, là tại vì ông ký cái hợp đồng chịu trách nhiệm của chính phủ Mỹ về cái phần bảo trợ tài chính cho con cháu.
Nhưng mà nếu mà cái trường hợp mà nếu mà chưa bảo lãnh qua đây vẫn còn đang Việt Nam á, thì cái người đồng bảo trợ và người bảo lãnh họ không đủ income thì nó có ảnh hưởng đến hồ sơ di trú sau này không, thưa luật sư?
Yes, tại vì khi mà ở Việt Nam, khi mà chưa qua tới Mỹ là chưa là thường trú. Khi mà chưa là thường trú thì là mình chưa chịu trách nhiệm về cái phần bảo trợ tài chính. Tuy là mình đã ký hợp đồng rồi. So, đây là cái cơ hội trước khi định cư qua Mỹ báo cho lãnh sự biết. Thôi, tôi sợ quá. Tôi muốn rút cái hồ sơ bảo trợ tài chính. Trách nhiệm nhiều quá. Tôi không muốn nữa. Được quyền rút không? Yes, cái câu trả lời được quyền rút. Miễn sao là cái người mà được bảo lãnh vẫn đang ở Việt Nam chưa lấy được thẻ xanh, chưa vô thường trú của Mỹ, mình vẫn có cơ hội để rút cái đơn I-864 không còn trách nhiệm nữa. Nhưng một khi cái người đó lấy được thẻ xanh rồi là mình phải chịu trách nhiệm cái đơn I-864 cho tới khi nào mà mình hết chịu trách nhiệm phần I-864.
Rồi, cảm ơn luật sư. Tôi có một người cha đang ở Mỹ bị cancer rất là nặng và đang ở giai đoạn cuối rồi, nhưng mà có người em gái ở Việt Nam muốn xin du lịch qua đây để thăm cha, được không? Mà người em gái đó lại vừa mới ly dị nữa, có hai đứa con và cũng đang làm hồ sơ bảo lãnh diện F4 mà tôi đang bảo lãnh, thì thưa luật sư có được không?
Yeah, so nộp đơn đi du lịch nộp cái phí thì luôn luôn lúc nào cũng được hết chị em. Xin lỗi những em có ai gọi?
Dạ có, để luật sư okay, đón vị thính giả trước nha luật sư. Chương trình xin chào. Hello.
Yes, hello.
Dạ chương trình xin chào anh xin mời anh cho biết tên và đặt câu hỏi.
Mình tên Toàn. Chào anh Dũng Diên, chào luật sư. Mình đang nói vấn đề mà người thân mà qua Mỹ mà xin trợ cấp ví dụ liên quan đến y tế này nọ vân vân thì thường phổ biến có thể nào đòi lại. Nhưng mà nếu có một người thân mà mới qua nước Mỹ rồi mà nếu xin những cái trợ cấp về y tế của cái ví dụ như là local giống như là cao thì nếu mình xin cái đó thì sau này những người thân khác hồ sơ bảo lãnh ở Việt Nam sau này mà nếu mà tới cái ngày mà họ được xét mà phỏng vấn thì cái đó có bị chính phủ Mỹ họ gây khó dễ trong việc xét hồ sơ, ví dụ như họ có thể nói là cái hồ sơ trước đây cái người thân đó được vào nước Mỹ mình đồng ý bảo trợ tài chính ta làm đợt 864 mà cái người đó Mỹ vẫn xin trợ cấp thì họ có quyền từ chối cái hồ sơ của người thân tiếp theo không?
Dạ hiểu ý anh. Như ví dụ như là ông anh đi, ông được bảo lãnh đi trước đúng không, xong ông qua Mỹ 2-3 năm ông xin trợ cấp welfare stamp đủ thứ Medicaid etc ví dụ đi đúng không, xong giờ ông em 2 năm sau cũng được bà chị ở bên Mỹ bảo lãnh, giờ tới phiên đi phỏng vấn cái lãnh sự nói không, ông anh hai ổng qua đó ổng xin trợ cấp tùm lum, tới phiên anh tôi không đồng ý. Cái chuyện đó không có đâu anh ơi. Nói chung là đối với sở di trú của Mỹ, đối với chính phủ Mỹ là người nào là độc lập, người nào hồ sơ người nào là nó sẽ duyệt theo cái những gì của hồ sơ đó, chứ nó không, hồ sơ của ông anh nó không ảnh hưởng tới hồ sơ của mình. Mỗi người mỗi khác, mỗi người một cái tình trạng khác nhau, mỗi một người một cái trong cái điều kiện quá khứ khác nhau, anh nó không có liên quan tới nhau nha.
Yeah. Ồ, tại vì em có nghe nói có một người bạn bè đó họ bị vấn đề y chang như vậy, thì mình có họ có cảnh báo gia đình em là nếu mà làm như vậy thì có thể bị như vậy, nên để sang hơi lo lắng tại vì có một người thân có chuyện qua mà. Sau này thì có anh chị em của vợ có thể 7, 8, 9, 10 năm sau có thể được xếp hồ sơ nên cũng hơi phân vân vấn đề này.
Dạ không anh ơi, nó nói chung là người nào làm người đó chịu chứ không ai mà liên quan tới ai anh ơi. Một khi là người lớn rồi, đối với chính phủ Mỹ là mỗi người độc lập hết anh, không có hồ sơ nào mà liên quan tới hồ sơ nào. Dạ.
Ok thì cảm ơn người suy nghĩ.
Dạ. Cảm ơn câu hỏi của anh nha. Quý vị còn khoảng 5 phút thì quý vị có thể còn kịp thời gian nếu quý vị có những câu hỏi nha. 214-341-5943 214-341-5943. À, trở lại hồi nãy Dũng Nghiêm có hỏi luật sư là có một người nói là có người cha đang bị ung thư giai đoạn cuối đang ở Mỹ và muốn người em gái đang ở Việt Nam mà được bảo lãnh theo diện F4 mà cũng ly dị nữa, có nghĩa là cái khả năng là muốn đi Mỹ đó đó, đó mà bây giờ muốn xin du lịch để thăm cha đang nằm bệnh nặng bên này có được không, mà dĩ nhiên là có giấy
tờ. Thứ nhất là ý của Mai có nói là cái thủ tục mà xin đi du lịch ai làm cũng được, ai mở cũng được, ai đóng phí cũng được, nếu muốn đi du lịch phỏng vấn thì là luôn luôn là có thể phỏng vấn được. Cái câu hỏi là khi đi phỏng vấn có được đậu không thôi, đúng không? Cái xác suất cao thấp trong cái trường hợp của mỗi người. Rồi trong cái trường hợp này, người em gái, bà chị ở Mỹ, bà lãnh, ba thì bệnh nặng, cancer. Ví dụ đi, ví dụ sắp qua đời, thì cái người em gái nói đi theo qua thăm ba, xin đi du lịch. Khi mà đi nộp đơn, đi phỏng vấn, điền cái đơn DS-60 thì đương nhiên là lãnh sự sẽ biết cái yếu điểm của hồ sơ. Cái cô này là mới ly dị là độc thân, đúng không? Không có ràng buộc gì ở Việt Nam, không có chồng, có hai đứa con ở Việt Nam, ví dụ, ok. Nhưng mà cuối cùng là độc thân, rồi không biết là có điều kiện nhiều không, có đi đây đi đó không, muốn là đi thăm ba, nhưng mà cái trách nhiệm của cổ là khi vô tới lãnh sự phải chứng minh cho lãnh sự thấy là tôi đi Mỹ tôi về là Việt Nam, yên tâm tôi sẽ về là Việt Nam. Khi vô phỏng vấn thì lãnh sự nói làm sao biết chắc là về là Việt Nam, đúng không? Độc thân mà ở Việt Nam đâu có ràng buộc gì đâu. Và hơn nữa, đang có hồ sơ bà chị bảo bà lãnh định cư, là có ý định định cư rồi, lỡ mà qua đó trốn ở lại thì sao? Cái xác suất mà lãnh sự từ chối cao lắm. Tuy nhiên Michael gặp đủ thứ, không biết không hiểu nổi, nhiều khi nghĩ không bao giờ đậu mà có cái hồ sơ không có điều kiện gì hết mà cũng vấn đậu, rồi cũng khó trả lời khó nói lắm, nhưng mà cái xác suất mà bị từ chối rất là cao.
Dạ, yeah, cảm ơn luật sư. Tôi ở Hoa Kỳ năm 1995, đã có quốc tịch, và năm 2005 tôi lấy chồng ở bên Canada, và hai đứa con tôi dĩ nhiên là có quốc tịch Canada rồi, một đứa 17 tuổi, một đứa 12 tuổi, thì hỏi rằng là bây giờ muốn cho hai con có quốc tịch Hoa Kỳ được không, thưa luật sư?
Khi mà muốn con của mình có quốc tịch Mỹ ăn theo mình, thì là cái câu hỏi đầu tiên đó là khi bé ra đời, mình có quốc tịch Mỹ chưa? Dường như là mới được có 10 năm ở Mỹ, đúng không? Mới vô được quốc tịch mà hai bé là bé 12, bé 17, đúng không? Thì là khi bé ra đời...
Ở từ năm 95 rồi luật sư đã có quốc tịch Mỹ rồi, nhưng mà năm 2005 thì qua Canada lấy chồng.
Ok. Là sinh hai đứa bé sinh ở Canada.
Dạ, con có quốc tịch Canada. Bây ok. Muốn con có quốc tịch Mỹ.
So, cái thủ tục đó là mẹ hay ba gì đó ở Mỹ, cái người quốc tịch Mỹ là sẽ liên lạc với tổng lãnh sự của Mỹ nha, ở Canada, có thể ở Toronto, Vancouver gì đó, báo cho lãnh sự biết là tôi có hai đứa con của tôi, con ruột, khi hai đứa bé ra đời là tôi có quốc tịch Mỹ, thì cái thủ tục nó gọi là Consular Report of Birth Abroad, CRBA, báo cho lãnh sự biết là con của người quốc tịch đã sinh ra từ nước ngoài, tuy là hai bé là 12 và 17 nha, vẫn có thể là được. Okay. Michael sẽ khuyên đó là mở cái thủ tục CRBA để xin quốc tịch cho bé ở bên Canada, ở lãnh sự của Mỹ ở Toronto.
Nếu mà đã được chấp thuận có quốc tịch Mỹ thì quốc tịch Canada vẫn tiếp tục giữ được không, luật sư, hay là mất?
Michael xin lỗi là Michael không biết cái luật của Canada có đồng ý xong tịch hay không. Đối với chính phủ Mỹ thì chính phủ Mỹ người ta không có cấm, không có cản, không có luật nào nói là không được quyền xong tịch. So, lấy quốc tịch Mỹ và đang có quốc tịch Canada thì chính phủ Mỹ sẽ nói là không bắt buộc phải bỏ quốc tịch Canada. Nào, ngược lại, Canada có quốc tịch Canada thì bây giờ lấy quốc tịch Mỹ thì Canada có nói là nếu mà lấy quốc tịch Mỹ thì phải bỏ quốc tịch Canada. Cái câu trả lời Michael, xin lỗi Michael không biết luật của Canada.
Dạ rồi, cảm ơn luật sư. Thưa quý khán giả, chương trình Di trú và nhập tịch xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn cần sự hướng dẫn hoặc là giúp đỡ của văn phòng luật sư Michael Cao cho những hồ sơ của quý vị thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian bận biểu của mình để chia sẻ những điều cần biết về luật di trú đến với quý thính giả. Dũng Nghiêm xin chúc quý thính giả cũng như luật sư có một ngày còn lại thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Dũng Nghiêm. Michael xin kính chào quý vị và xin chào Dũng Nghiêm. Dạ Michael xin hẹn lại năm sau, xin kính chào. Dạ.
Xin chào luật sư. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.